Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 13 tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát trong cả nước.
Bộ Y tế gửi công văn hỏa tốc về vụ thai nhi tử vong tại bệnh viện Thu Cúc.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 13 tháng 4 tại Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025 để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban bộ ngành trung ương và các địa phương với tinh thần thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và lãng phí.
Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về vụ thai nhi tử vong. Cụ thể, ngày 11 tháng 4, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo nhanh số 84 của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa trường hợp tử vong thai nhi khi đến khám thai và sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vào tháng 3 năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội với chức năng là cơ quan quản lý Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện và các cơ quan chức năng để giải quyết công việc phát sinh nếu có. Đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cần tiếp tục thực hiện giải quyết sự cố y khoa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã bị Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về chống cuộc gọi rác. Cụ thể, mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính 140 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng đối với các thuê bao vi phạm. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cũng đã để tồn tại các cuộc gọi rác. Tuy nhiên, theo VNPT giải trình, do hạn chế về mặt công nghệ mạng điện thoại cố định có dây nên VNPT không thể ngăn chặn được các cuộc gọi từ thuê bao cố định có dây đến danh sách không nhận quảng cáo.
Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2024, có hơn 203.000 lượt xe ô tô không đạt đăng kiểm lần đầu, phải bảo dưỡng và sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Cũng trong 3 tháng đầu năm, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 1,3 triệu lượt phương tiện ô tô, trong đó có hơn 1 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm không xảy ra, về cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.
Liên quan đến sự cố sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả xảy ra tối qua ngày 12 tháng 4, các lực lượng chức năng cho biết thời điểm hiện tại, đoạn hầm này vẫn chưa thể thông tuyến. Nguyên nhân là do trong sáng nay ngày 13 tháng 4, đoạn hầm đường sắt này vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở khi một khối đất đá khác lại bị sạt xuống. Lực lượng chức năng đang hết sức khẩn trương, nỗ lực khắc phục sự cố.
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa, thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024. 16 điểm bắn pháo hoa gồm 1 điểm bắn tầm cao và 15 điểm bắn tầm thấp, trong đó có 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn và 6 điểm khác rải rác ở các địa phương. Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức.
Thông tin kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhiều du khách liên tục săn ưu đãi, chốt tour giá tốt, cận kề kỳ nghỉ. Theo khảo sát, các tour du lịch nội địa khuyến mãi, giảm giá sâu, rất hiếm. Một phần do giá vé máy bay đắt đỏ. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch di chuyển bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt vẫn có mức giá tốt, có những sản phẩm giảm đến 40%. Bên cạnh đó, nhiều tour quốc tế hay các khách sạn nội địa lại tung ưu đãi lớn để kích cầu du lịch dịp 30 tháng 4 và mùa hè tới.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Các tàu và quân đội Mỹ ở Trung Đông được cho là đã chuẩn bị một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran vào Israel, mặc dù Tổng thống Joe Biden kêu gọi Tehran thay đổi quyết định vào ngày 12 tháng 4. Một số quan chức Mỹ xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều thêm quân và thiết bị đến các địa điểm ở Trung Đông trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhằm vào Israel. Việc triển khai hành động này nhằm mục đích tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng cho lực lượng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào về số lượng binh sĩ tham gia hoặc tài sản được chuyển đến khu vực.
Mỹ và Anh đã có động thái trừng phạt mới lên Nga. Cụ thể, lệnh cấm mới đối với các kim loại quan trọng nhắm tới doanh thu mà Nga có thể kiếm được để tiếp tục cuộc chiến tàn khốc chống lại Ukraine. Bằng cách thực hiện hành động này, Mỹ và Anh sẽ giảm thu nhập của Nga trong khi bảo vệ các đối tác và đồng minh của hai nước khỏi những tác động lan rộng không mong muốn. Mặc dù vậy, phía chính phủ Anh lại không áp dụng lệnh cấm đối với lượng kim loại tồn kho hiện có của Nga trên hai sàn giao dịch nói trên, để số hàng vẫn có thể được giao dịch và rút ra trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro đối với sự ổn định của thị trường.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã được tiến hành tại bãi thử Kaputinja ở vùng Astrakhan. Cuộc thử nghiệm thành công cho thấy độ tin cậy cao của tên lửa nội địa bảo đảm an ninh chiến lược của đất nước. Tuy nhiên, loại hệ thống được thử nghiệm không được tiết lộ. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, dự kiến mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch và có thể được triển khai từ các phương tiện di động hoặc hầm chứa.
Google đã công bố mở rộng bộ sản phẩm Chrome dành cho doanh nghiệp của hãng với việc ra mắt Chrome Enterprise Premium. Với phiên bản này, bộ phận công nghệ thông tin của doanh nghiệp có thể quản lý cài đặt trình duyệt của nhân viên, chẳng hạn như các tiện ích mở rộng họ cài đặt và ứng dụng web họ sử dụng. Tuy nhiên, quan trọng hơn là doanh nghiệp còn nhận được một số biện pháp kiểm soát bảo mật mới giúp ngăn chặn mất dữ liệu, bảo vệ hệ thống khỏi phần mềm độc hại, ngăn chặn lừa đảo. Chrome Enterprise Premium có mức phí sử dụng $6 một người dùng một tháng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Các bài hát của Taylor Swift đã xuất hiện trở lại trên TikTok, bất chấp tranh chấp cấp phép đang diễn ra của nền tảng này với Universal Music Group, công ty phát hành nhạc của Swift. Kể từ đầu năm nay, Universal Music Group, công ty âm nhạc lớn nhất thế giới, gây chiến với TikTok về các điều khoản cấp phép các bài hát của hàng trăm nghệ sĩ thuộc quản lý của Universal Music Group đã bị xóa khỏi nền tảng. Một số bài hát của Swift trong album mới của cô, The Thornton Poet Department, sẽ ra mắt vào ngày 19 tháng 4, đã xuất hiện trong thư viện âm nhạc chính thức của TikTok, nơi hàng triệu người dùng dịch vụ có thể sử dụng để làm nền tảng cho video của họ.
Series phim truyền hình Hàn Quốc Parasite The Grey vừa ra mắt đã trở thành một trong những series phim thành công nhất trong năm 2024 của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh Joy Sung-in làm việc tại một siêu thị. Cô sống một cuộc đời cô đơn, lớn lên với một người cha bạo hành. Một ngày nọ, cô gặp phải một vụ tai nạn chết người và bất đắc dĩ trở thành vật chủ cho một ký sinh trùng mang tên Heidi. Khi các ký sinh trùng khác bắt đầu chiếm lấy vật chủ con người để giành quyền lực, một đội đặc nhiệm gọi là The Grey do Choi Jung-kyung làm lãnh đạo đã được thành lập. Đội này có nhiệm vụ loại bỏ những kẻ cải trang dưới hình dạng con người. Để tìm cách sống sót, Jung Soo-in buộc phải học cách sống chung với Heidi. So với phiên bản gốc từ Nhật Bản, Parasite The Grey gây ấn tượng và tạo sự tò mò cho khán giả nhờ những yếu tố khác biệt và nhiều sự thay đổi lớn.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
quý vị khán thính giả, trong chiến dịch Điện Biên Phủ có rất nhiều địa danh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có địa danh Hồng Cúm, nơi đặt các cứ điểm phân khu Nam của quân Pháp.
70 năm đã trôi qua, chiến trường xưa đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống của người dân ở Hồng Cúm cũng đã đổi thay.
Phân khu Hồng Cúm hay còn gọi là phân khu Nam, một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng. Với các cứ điểm xây dựng kiên cố dọc theo hai bờ sông Nậm Rốm, hỏa lực mạnh với cả pháo, xe tăng và sân bay dã chiến Hồng Cúm, phân khu có nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ phía Nam, bảo vệ và sẵn sàng chi viện cho phân khu trung tâm. Tại đây, sau nhiều ngày đào hào, vây lấn và trải qua những trận chiến ác liệt, đến đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta mới làm chủ hoàn toàn phân khu Hồng Cúm. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích của cuộc chiến cách đây 70 năm chỉ còn lại tấm bia di tích đặt tại địa phận thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên. Bà Đào Thị Thanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Cúm, nhà ngay gần bia di tích. Nhiều năm qua, bà cùng người dân trong thôn thường xuyên quan tâm gìn giữ bia di tích lịch sử.
Cô sinh ra mà lớn lên là mảnh đất này ở thôn Hồng Cúm, xã Thanh An. Thì cha ông các cụ kể lại là khu nơi là nơi có chiến trường, nhiều cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh ở mảnh đất này. Nên mình thường xuyên ra thắp hương để tri ân cùng các cụ đã ngã xuống.
Hồng Cúm hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, ngay trên khu vực đặt cứ điểm và sân bay Hồng Cúm. Giờ đây nhà cửa san sát, ruộng vườn trù phú. Ông Trịnh Quang Khâm, một cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 20 năm liên tục làm trưởng thôn Hồng Cúm, cho biết hiện thôn Hồng Cúm có hàng chục hộ dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên 55 triệu đồng một năm. Thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Chúng tôi lên đây thì tất cả coi như cái khu vực này vẫn còn sơ xác, nhà cửa tất cả còn sơ xác. Cái địa danh Hồng Cúm vẫn còn một số di tích lịch sử. Thế thì phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng và coi như có di tích lịch sử của thôn Hồng Cúm. Thế cho nên là chúng tôi là xác định tập trung lãnh đạo toàn dân là đoàn kết để coi như tập trung để xây dựng nền kinh tế của thôn vững mạnh.
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Địa danh lịch sử đã đi vào thơ ca, nay đang đổi thay từng ngày.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.